Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tài nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ cho tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi muốn nói về di chúc, nhưng mà cái di chúc này nó rất là hy hữu vì nó liên quan đến rất là nhiều vấn đề. Chúng ta rất là đơn giản trong cuộc sống, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta làm một cái di chúc để lại cái tài sản gì đó mà mình có cho người mình muốn họ được nhận lãnh cái phần tài sản đó của mình. Việc đó nó rất là đơn giản, không có đòi hỏi nhiều những cái sự suy nghĩ. Nhưng mà khi chúng ta đi đến cái chỗ là chúng ta có những cái sự yêu cầu đặc biệt, thì cái di chúc đó nó sẽ phải viết như thế nào và nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào sau khi người làm di chúc ra đi. Cái hồ sơ này nó rất là, tôi có thể nói là nó mang đến cho chúng ta được sự suy nghĩ, vì nó liên quan đến vấn đề thụ tinh nhân tạo, mà những cái việc này nó nằm trong cái di chúc mà cái người ra đi đã để lại. Trước hết tôi muốn nói là thụ tinh nhân tạo không phải là một cái vấn đề mới, nó đã được thực hiện trên động vật từ nhiều thế kỷ, và cái lần đầu tiên nó được thành công là được ghi nhận ở Anh Quốc vào năm 1770. Và cái vật thụ tinh nhân tạo này ngày hôm nay nó được chấp nhận ở Hoa Kỳ và nó đã giúp cho rất là nhiều người vô sinh có thể có con. Và hầu hết là cái việc nó xảy ra là người đàn ông họ để tinh trùng cho một cái nhà băng, tôi gọi là cái sperm bank. Và cái nhà băng đó họ giữ những cái tinh trùng đó để cho những người phụ nữ muốn có con có thể đạt được cái ước vọng của họ. Có lẽ nhiều người thì chúng ta rất là bình thường và có con thì chúng ta không nghĩ đến những cái vấn đề này. Nhưng mà nó rất là khó khăn trong cuộc sống cho những người muốn có con mà không có được con. Thì cái anh này, anh ấy đã có một đời vợ rồi, anh ấy đi dị. Anh có hai người con lớn tuổi. Và khi anh ấy ra đi, anh ấy để lại một cái di chúc. Và trong cái di chúc này, anh ấy nói rằng là tôi muốn viết cái lá thơ này cho con của tôi. Mặc dù anh ấy chỉ có hai người con, nhưng mà vì cái lúc anh ra đi, anh có một người bạn gái. Và có lẽ trong cuộc sống của họ, họ nói chuyện với nhau, và anh ấy để lại một số tinh trùng. Và anh ấy viết rằng là anh ấy mong rằng là cái người bạn gái này sẽ có con sau khi anh ấy đã chết. Và vì vậy anh ấy đã giữ lại những cái tinh trùng đó trong cái tủ đông lạnh. Và anh ấy nói rằng là anh cũng muốn để lại cái lá thư này để cho cái người con sinh sau khi anh ấy mất đi có thể biết rằng là cái tình thương anh ấy muốn để lại cho cái đứa bé này như thế nào trong giấc mơ của anh ta. Và anh ta nói rằng là anh ta không muốn rằng là để lại một cái gì bí ẩn trong cái cuộc ra đi của anh ấy. Và anh ấy muốn nói rằng là anh ấy thấy rằng là thời gian của anh ấy ra đi đã tới. Vì anh ấy sống trong một cái cuộc sống mà nhiều người lừa đảo nhau, nhiều người đã làm cho anh ta thấy rằng là sống một cuộc sống mà nó không có cái gì hết. Vì những cái người lừa đảo này đã làm, đã có những cái sự gọi là quyền hạn trên cái cuộc sống của anh ấy. Và khi anh ấy mất đi rồi thì anh để lại một số tài sản dựa trên cái di chúc anh ấy viết. Và hai người con của anh ấy với lại người bạn gái của anh ta đã đưa nhau ra tòa để tranh chấp. Họ không những tranh chấp trên vấn đề tài sản, nhưng họ tranh chấp trên vấn đề cái tinh trùng mà anh để lại. Chánh án ở trên tòa sơ thẩm quyết định là sau khi họ giải quyết những vấn đề tài sản xong rồi, thì chánh án ở trên tòa sơ thẩm quyết định là cái tinh trùng đó phải đem đi phá hủy. Và cái cô này cô ấy phản đối. Ở trong cái hồ sơ này, khi mà chánh án là tòa sơ thẩm quyết định chánh án ở trên tòa nói như thế này. Chánh án nói với lại luật sư của cái cô bồ này. Khi mà ông luật sư của cô bồ này hỏi về cái cơ sở pháp lý của cái phán quyết của tòa sơ thẩm, tức là cái lệnh mà tòa sơ thẩm đưa ra, thì tòa sơ thẩm nói rằng là không cần biết nó quan trọng hay không, không cần biết cái việc gì xảy ra, tôi là người đúng. Chánh án nói tôi là người đúng, tôi đúng, và nếu tôi sai thì tôi sai. Người chánh án không thể nào quyết định trên cái cảm xúc, trên cái sự áp lực của người dân. Họ phải quyết định tất cả những việc dựa trên luật. Và vì vậy cái hồ sơ này được đưa lên kháng cáo. Lên tòa kháng cáo, chánh án tòa kháng cáo. Nói ở California, bộ luật chứng thực di sản phần 6407 quy định rằng thân nhân của người quá cố đã thụ thai trước cái chết của người quá cố, nhưng sau đó cái người bé nhỏ này được sinh ra, được thừa kế như họ đã được sinh ra trong đời sống của người quá cố. Và chánh án này trên tòa kháng cáo cũng nói là trừ khi luật pháp cung cấp một cách rõ ràng, tòa án không có thẩm quyền phân phối bất động sản của người quá cố, trừ khi cái người đứng thừa kế là cái người họ hàng dựa trên cái dây huyết thống, dựa trên cái cây huyết thống. Tất cả những cái thủ tục tố tụng trong tòa án đều có giới hạn, và đặc biệt là phải theo luật định. Quyền năng của tòa án chỉ kéo dài đến cái tài sản của người quá cố, họ không thể nào đi xa hơn như vậy. Vì vậy, khi mà cái người con của cái ông này, hai người con của ông này phản đối cái việc mà những cái tinh trùng của ông này có thể được dùng bởi cái người bạn gái của ông này để mà có thêm con, thì hai cái người này họ phản đối. Và khi họ ra tòa phản đối thì chánh án ở tòa sơ thẩm đã quyết định là đưa những cái tinh trùng này đi phá hủy và không cho cô này được có quyền thụ thai để có con. Lúc nào cũng thế, thưa quý vị. Nếu chúng ta vào tòa thì nhất định là hai bên phải có cái sự khác biệt thì chúng ta mới đưa nhau lên tòa, đúng không? Có những người nói với tôi tại sao mọi người không sống với nhau trong hòa bình. Nếu được như thế thì cái thế giới này nó quá hoàn toàn. Một người nói rằng là cái người bên kia họ không biết gì hết, họ nói như vậy là không đúng. Lẽ dĩ nhiên, tại vì cái người bên kia họ phải nói làm sao cho nó mâu thuẫn, cho nó ngược lại với cái người bên này, thì cái việc này mới đưa nhau ra tòa để giải quyết, bởi một người chánh án và cái người chánh án đó phải giải quyết cái việc đó dựa trên cái điều luật đã được đưa ra, dựa trên cả những cái dữ kiện trong cái hồ sơ nữa cả, trong bộ luật gia đình. Những điều luật đưa ra rất đúng với những gì mà chánh án phải giải quyết, nhưng cùng một lúc trong bộ luật gia đình nó có những cái dữ kiện mà chánh án phải nhìn vào và phải take into consideration, tức là phải xem rằng là những cái việc này nó phải giải quyết như thế nào. Giống như là ở về vấn đề nuôi dưỡng con cái, về vấn đề chăm sóc con cái và nuôi dưỡng con cái là cái việc mà ở trên tòa chánh án đều muốn cho cả cha cả mẹ có cái trách nhiệm đó. Vì mình sinh ra con thì mình phải có trách nhiệm với những người con. Và vì vậy nếu mà một người có thu nhập cao và một người không có thu nhập thì cái vấn đề cấp dưỡng con cái nó dựa trên cái thu nhập của cha của mẹ. Cộng vào đó nó dựa trên cái thời gian cái người cha người mẹ có với những người con này. Nhưng mà hai cái người con của cái ông này phản đối cái việc này. Vì họ nói rằng là họ không muốn trong tương lai cái người con này được sinh ra lại trở thành cái vấn nạn của xã hội. Tức là người mẹ không nuôi dưỡng được cái người con này. Nhưng mà cái tranh cãi của họ nó không có cái lý. Là vì sao? Là vì ông này khi ông ấy chết đi, ông ấy để lại một cái số tiền cho bà này. Vì nếu cái bà này bà sinh người con của ông ta ra thì bà ấy có cái cuộc sống và có cái sự tài chính để mà giúp đỡ, để mà cung cấp cho cái người con của ông ta. Và hai cái người con lớn của cái ông này không muốn cho bà này có những người con là vì họ không muốn rằng là họ phải tiếp tục giúp đỡ và chăm sóc cái đứa bé này. Nó có nhiều lý do đâu quý vị thấy. Không phải những là cái vấn đề liên quan đến pháp luật mà nó còn liên quan đến cái cảm xúc của một người. Nhưng mà rồi khi đi lên đến tòa kháng cáo đưa cái hồ sơ này ra để phân tích. Tòa kháng cáo cũng có một thời gian rất là khó khăn vì họ phải nhìn vào những cái quyết định hay là những cái hồ sơ đã được đưa ra trong quá khứ về cái vấn đề không phá hủy những cái tinh trùng. Cái tinh trùng đó là tài sản, là cái quyền sở hữu của một người hay nó là cái quyền sở hữu của cộng đồng để mà có thể quyết định là phá hủy những cái tài sản này của cái người đã mất. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030 trong sở phát thanh. Và chánh án phải đi đến cái chỗ là phải tìm một cái hồ sơ đã được giải quyết khá nhiều năm trước bởi một cái vấn đề cũng là liên quan đến cái sự để lại những cái tinh trùng của một người phái nam sau khi ông ta đã mất đi. Cái hồ sơ này nó liên quan mãi ở bên một quốc gia ngoại quốc luôn. Ông này, ông ấy mất đi ở cái tuổi còn trẻ và ông ấy để lại những cái tinh trùng muốn cho cái người phối ngẫu, cái người quá phụ của ông ấy được quyền nhận những cái tinh trùng này và quyết định làm việc gì đó dựa trên cái sự quyết định của cô ấy. Nhưng mà cha mẹ của cái ông này lại không muốn cho cái cô vợ này có thể được sinh ra mấy đứa con của ông này. Và vì vậy họ đưa ra một cái hồ sơ và họ đã phân tích cái người con của hai cái anh này nói rằng là cái thứ nhất là cái cô bồ của cái anh này biết là cái anh này anh ấy muốn tự sát mà không làm gì hết còn giúp đỡ cho anh ta nữa. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Chào luật sư, chào chị Khánh Thi.
Dạ, tắt cho Thi cái radio trước rồi đặt câu hỏi, em có nó bị vang chị nha. Cảm ơn chị.
Dạ, luật sư cho em hỏi, em có nghe nói là những người mà qua sau 1995 á, mà nếu họ có quốc tịch mà khi có phạm tội họ vẫn bị trục xuất về Việt Nam, có phải gì không? Thưa luật sư, em cúp phone để em nghe nha. Thank you.
Rồi, cảm ơn chị. Nếu tôi hỏi cái câu hỏi này đúng thì những người sau năm 1995 họ có phạm tội và nếu họ thi quốc tịch thì họ vẫn bị trục xuất về Việt Nam. Cái câu trả lời của tôi rất là rõ ràng và nó như thế này. Mỹ Việt có cái sự đồng ý là những người Việt Nam đang sống ở Hoa Kỳ, nếu họ tới Hoa Kỳ sau ngày 12 tây tháng 7 1995 và cái hiệu lực và cái sự đồng ý đó ngày hôm nay vẫn còn hiệu lực, trừ khi một trong hai quốc gia yêu cầu cái hiệu lực đó ngừng lại, thép lại, thì những người đang ở Hoa Kỳ này là dạng thường trú dân, nếu họ phạm những cái lỗi mà dưới luật di trú, cho dù họ phạm cái lỗi đó bên phía hình sự là luật tiểu bang, nhưng nếu luật di trú nói rằng là họ sẽ phải bị trục xuất, thì cái sự trục xuất đó có hiệu lực rồi, chính phủ Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ sẽ hợp tác và đưa những người bị cái lệnh trục xuất đó về Việt Nam. Đó là trong trường hợp họ tới Hoa Kỳ sau ngày 12 tây tháng 7 1995. Cái vấn đề ở đây nhiều người vẫn không thể nào hiểu, hoặc là không thể nào, tôi không biết là lý do gì, có thể nói không hiểu, không chấp nhận hay lý do gì đó. Quý vị vẫn không thấy rằng là nếu quý vị là người thường trú dân ở Hoa Kỳ này và tới đây cho dù bất cứ thời gian nào, nếu quý vị có những cái vấn đề hình sự, quý vị phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ cho quý vị biết rằng là ồ, anh có cái vấn đề uống rượu lái xe một lần, không sao hết, anh đủ thời gian để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ thì nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, không sao hết, tôi có thể nói như vậy. Hoặc là chị tới Hoa Kỳ này sau 12 tây tháng 7 1995, chị mang một tội ăn cắp vặt, một tội thôi, vẫn không sao hết, đủ thời gian rồi, nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Nhưng nếu quý vị có những thắc mắc, hoặc là quý vị có những cái hình sự ngoại trừ hai cái việc tôi vừa mới đưa ra, quý vị phải tham khảo với luật sư. Nhưng cái mà tôi vẫn nói rằng là quý vị làm việc với luật sư, quý vị không phải là nhiều người, tôi không biết làm sao mà nói, nhiều người nghĩ rằng là cái chi phí trả cho luật sư nhiều hơn cái chi phí khác. Tôi dám nói với quý vị là với cái kinh nghiệm, với cái học thức, với cái sự hiểu biết, với cái làm việc, với cái sự bảo vệ quý vị có được khi quý vị có luật sư, nó đáng giá cả 100.000 để quý vị có được một cái sự an bình trong cái vấn đề làm việc. Cho nên cái câu nói đó không có đúng, và một lần nữa ngày hôm nay tôi lặp lại, những người tới Mỹ sau 12 tây tháng 7 1995, nếu quý vị để cho những cái vấn đề hình sự đó trở thành một cái vấn đề trục xuất và có lệnh trục xuất thì cái cơ hội quý vị trở về Việt Nam không phải là không có, còn những người tới đây trước thời gian đó không có cái lệnh để đưa quý vị về Việt Nam, quý vị cứ sống ở đây bình thường đi làm, tất cả mọi việc đều bình thường ngoại trừ quý vị không bước ra khỏi Hoa Kỳ. Một khi quý vị bước ra, quý vị sẽ không bước trở lại được nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Tôi mong rằng là, và tôi cũng biết rằng là tôi nói cái câu nói này ngày này qua tháng khác, nhưng vẫn còn có nhiều người vẫn chưa nghe hoặc là vẫn chưa biết. Và vì vậy cái sự tụng trong cộng đồng nó vẫn là như thế vậy đó, như cái câu hỏi đó. Và tôi nghĩ rằng là tôi nói rất là rõ ràng và quý vị hiểu như vậy, thì quý vị cũng nên giúp cho những người đã không được cơ hội nghe chương trình biết là nếu họ tới Mỹ sau năm 1995, 12 tháng 7, và nếu họ phạm lỗi thì họ cần phải tham khảo luật sư. Mà cho dù họ có tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, mà nếu họ phạm lỗi và là thường trú dân, họ cũng nên tham khảo với luật sư. Đó là câu trả lời. Cảm ơn câu hỏi của chị. Trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, là lương bổng, bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Nếu muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư ở 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Người con của cái ông này đưa hồ sơ vào tòa yêu cầu cái sự phá hủy của cái tinh trùng của bố của họ, là vì họ nói rằng là cái quyền căn bản của họ có được là để bảo vệ cái có thể nói như thế nào, cái chữ integrity, bảo vệ cái sự toàn vẹn của gia đình của họ. Họ không muốn rằng là họ phải suy nghĩ đến cái người con này sẽ được sinh ra sau khi bố của họ đã chết đi. Vì cái sự tự sát của bố của họ nó đã quá khủng khiếp rồi. Họ nói như vậy. Và họ đổ tội cho cái cô bồ của ông này. Họ nói rằng là cái cô bồ của ông này không những đã không làm gì để mà giúp cho cái ông này, ông ấy đừng có lấy hoặc là tự sát cuộc sống của ông, mà lại còn giúp cho ông ta, xin lỗi quý vị, mua vé cho ông ta, đưa ông ta ra phi trường, cái đủ thứ. Cái cuộc sống này, bây giờ tôi xin phép cho tôi nói được những cái lời nói này. Tôi biết nó có thể là không liên quan đến luật, nhưng mà cái cuộc sống này nó rất là ngắn. Cuộc sống của chúng ta có lẽ nó không có lúc nào cũng, không phải lúc nào cũng vui vẻ hết. Lúc chúng ta buồn, lúc chúng ta vui, lúc chúng ta thế kia. Có một ngày tôi nhận được rất là nhiều điện thoại, và có khi có những cái cú điện thoại nó làm cho tôi phải suy nghĩ. Nếu có những người, có những người đã không thể nào chịu đựng nổi cái sự lừa đảo của một người khác, họ đi đến cái chỗ rất là đau lòng, mà đi đến cái chỗ rất là tuyệt vọng, họ đi đến cái chỗ rất là không thể nào suy nghĩ được nữa. Tôi biết có những lúc chúng ta đi vào cái tình trạng đó, nhưng có những người không thể nào làm cái việc như cái hồ sơ cái anh này anh ấy làm, là tự sát, để lại những cái sự đau khổ hay là khó khăn cho những người thân của mình. Đó là trên phía phương diện emotional, cái sự cảm xúc. Nói về cái việc di chúc thì cái anh này anh ấy làm rất là rõ ràng. Anh ấy viết một cái di chúc rất là rõ ràng. Anh ấy để lại cái lời chỉ định, và anh ấy đã viết những cái lá thơ để không ai còn có thể thắc mắc là chuyện gì xảy ra. Hai ngày trước, quý vị nghe, một người phát họa hay là một người đã làm ra những cái sản phẩm rất là tươi vui, và bà ta cũng không phải là ở cái tuổi lớn cho lắm, cũng đã tự sát. Và cái câu hỏi mà tôi tự hỏi tôi rằng là tại sao một người có thể có những cái sản phẩm tươi vui như thế mà cuộc sống cũng không có được vui. Thì trong cái hồ sơ này, cái anh này anh ấy để lại những cái kỷ niệm, có thể nói là như vậy. Và chánh án phải quyết định cái hồ sơ này dựa trên cái sự chỉ định của anh ấy. Về vấn đề di chúc và vấn đề trust, thưa quý vị, chánh án luôn luôn nhìn vào cái ý định của cái người đã viết trust, cái ý định của cái người đã viết di chúc. Bây giờ họ bước vào cái đầu óc của cái người làm cái việc này ngày hôm nay không còn sống nữa, để hiểu và để phân tích và để biết rằng là cái người này họ đã muốn gì trong thời gian họ còn sống. Và những cái việc đó nó có thể xảy ra dựa trên những cái dữ kiện trong cái hồ sơ facts và những cái điều luật đã được đưa ra. Law, dữ kiện và luật cộng lại, nó trở thành cái quyết định của người chánh án đưa ra. Những người chưa bao giờ là luật sư, những người chưa bao giờ bước vào tòa, những người chưa bao giờ đối diện với những cái hồ sơ về vấn đề hình sự, dân sự, gia đình, họ không có đủ thẩm quyền để nói rằng là cái người luật sư đó đã không làm một cái quyết định đúng dựa trên luật và dựa trên dữ kiện. Vì thế, khi chúng ta là những người dân. Chúng ta bước vào tòa, chúng ta muốn những người chánh án ngồi trên cái bục đó làm một cái việc công bằng cho chúng ta. Chúng ta không thể nào nói rằng là người chánh án này sẽ quyết định cho mình nếu mình đưa cho người chánh án đó một số tiền. Và chúng ta không thể nào nói rằng là cái người chánh án đó không quyết định cho mình là vì họ thiên vị tất cả mọi công việc của người chánh án. Làm việc đều bị kiểm soát bởi một hội đồng tư pháp. Tất cả những việc làm của người luật sư làm việc đều bị kiểm soát bởi luật sư đoàn California. Chứ không phải ai tự túc muốn làm gì thì làm, muốn quyết định như thế nào thì quyết định. Tất cả những việc làm của chúng tôi đều dựa trên điều luật. Nếu mà một người nói, tại sao luật sư không thể nào lấy cho tôi cái ước muốn của tôi như vậy, khi mà cái ước muốn của cái người thân chủ của họ nó không hợp với những cái điều luật đã được đưa ra, hay là những cái dữ kiện và những cái hồ sơ mà chánh án ở trên tòa đã quyết định. Vì vậy quý vị phải tham khảo với luật sư. Luật sư họ là cái người phải biết làm những cái vấn đề mà quý vị tới yêu cầu họ cho quý vị những lời khuyên về pháp lý. Và có những cái việc, cái lời khuyên đó có thể có được, hoặc là cái lời khuyên đó cần phải điều tra, phải tra cứu biết bao nhiêu tiếng, bao nhiêu đồng hồ thì nó mới ra được cái câu trả lời. Những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho luật sư ở số 408-947-7717-408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center, ở phía xéo xéo đối diện với lại Costco và trước cái building ở Vintown Media, không phải ở trong building của Vintown, chúng tôi nằm cái building ở trước đó nhé. Cho nên số văn phòng là 2004 đường Center. Xin cảm ơn sự tham gia ngày hôm nay và xin kính chúc quý và xin một ngày an bình hạnh phúc trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng mà nhớ gọi lấy hẹn trước nhé. 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.